Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 20 tháng 6, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị phóng sự chuyến viếng thăm San Marino Montefeltro của Đức Thánh Cha Bình Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, trình bày một số nhận định của cha Samir Khalil Samir, dòng tin về cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập hiện nay. Và sau cùng, chúng tôi sẽ điểm các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến viếng thăm San Marino Montefeltro của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua 19 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến thăm giáo phận San Marino Montefeltro ở Italia trong vòng 11 tiếng đồng hồ. Cuộc viếng thăm tại giáo phận nhỏ bé này chỉ rộng 800 cây số vuông với gần 61.500 tín hữu công giáo, nhưng giới báo chí đặc biệt chú ý, hơn 200 ký giả Italia và quốc tế đăng ký để theo dõi. Vì trong lãnh thổ giáo phận có 60 cây số vuông thuộc tiểu quốc San Marino, gồm 9 làng với tổng cộng 29.000 dân cư. Đây là cộng hòa kỳ cựu nhất thế giới, bắt đầu hiện hữu từ thế kỷ thứ 3. Quốc gia này nằm gọn trong lãnh thổ Italia và hiện có quan hệ ngoại giao với 70 nước trên thế giới. Qua dòng lịch sử, San Marino hầu như luôn giữ được nền độc lập của mình. Đức Thánh Cha đã từ Vatican đáp trực thăng đến San Marino lúc quá 9 giờ 15 phút sáng hôm qua, sau hơn 1 giờ bay. Từ đây, Ngài đến sân vận động Serra Valle để cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ cho 22.000 tín hữu, tức là 1/3 tổng số giáo dân trong giáo phận. 12.000 người ở trong sân vận động và hơn 8.000 người khác ở sân giã cầu bên cạnh, theo dõi thánh lễ qua màn hình khổng lồ. Đồng tế với Ngài có 25 hồng y giám mục thuộc miền Emilia-Romagna, cùng với hơn 200 linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa lễ Chúa Ba Ngôi và nhấn mạnh chiều kích tình yêu của mầu nhiệm này. Ngài nói, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Cha Con và Thánh Linh. Khi nghĩ đến Ba Ngôi, rất nhiều khi khía cạnh mầu nhiệm xuất hiện trong tâm trí. Ba Ngôi và một Chúa trong ba ngôi vị. Nhưng phụng vụ hôm nay lưu ý chúng ta về thực tại tình yêu chứa đựng trong mầu nhiệm thứ nhất và là mầu nhiệm tột đỉnh của đức tin chúng ta. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là một, vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Cha cho ban tất cả cho Chúa Con nhận tất cả từ Chúa Cha với lòng biết ơn, và Chúa Thánh Linh như thành quả tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Sau khi diễn giải thêm về mầu nhiệm này dựa trên các bài đọc của ngày lễ, Đức Thánh Cha đi vào thực trạng tại giáo phận San Marino Montefeltro và nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin, đồng thời khích lệ giáo hội địa phương đương đầu với những thách đố mới như lối sống duy lạc thú đe dọa mọi luân lý. Ngài nói,
cari fratelli e sorelle, la fede nel Dio Trinitario ha caratterizzato anche questa chiesa di San Marino Montefeltro nel corso della sua storia antica e gloriosa.
Anh chị em thân mến, niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi cũng hình thành giáo hội tại San Marino Montefeltro này qua dòng lịch sử cổ kính và vinh hiển. Việc rao giảng tin mừng tại phần đất này là do hai vị thánh đẽo đá Marino và Leo vào giữa thế kỷ thứ ba sau Chúa Kitô. Hai vị đã từ miền Dalmatia đến Rimini. Do đời sống thánh thiện, một vị trở thành linh mục và một vị trở thành phó tế do Đức cha Gaudencio và được ngài phái đến miền nội địa. Một vị lên núi Feretro và sau này trở thành thánh Leo, và một vị lên núi Titano sau này mang tên là thánh Marino. Đi xa hơn những vấn đề lịch sử mà chúng ta không có nhiệm vụ đào sâu ở đây, chúng ta muốn nói về cách thức mà thánh Marino và Leo đã mang viễn tượng và các giá trị mới mẻ vào trong bối cảnh thực tại địa phương với niềm tin nơi Thiên Chúa, đấng tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô, ảnh hưởng trên sự nảy sinh một nền văn hóa và văn minh quy trọng tâm và con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và qua đó mang lại những quyền đi trước mọi quyền tài phán của con người. Các chủng tộc khác nhau như người Roma, người Goti, rồi người Longobardi tiếp xúc với dân chúng tại đây, nhiều khi có cả những cuộc xung đột nữa, nhưng nhờ tham chiếu cùng một đức tin nên đã tìm được một yếu tố chung để xây dựng luân lý đạo đức, văn hóa, xã hội và cả chính trị nữa. Đối với họ, điều hiển nhiên là người ta không thể coi một dự án văn minh là được hoàn tất cho đến khi tất cả những thành phần của dân tộc trở thành một cộng đoàn Kitô sinh động và có cơ cấu chặt chẽ. Vì thế, hỡi những người dân San Marino quý mến, người ta có lý để nói rằng sự phong phú của dân tộc này, sự phong phú của anh chị em đã và vẫn còn là đức tin. Niềm tin này đã kiến tạo một nền văn minh thực sự và duy nhất. Bên cạnh đức tin cũng cần nhắc đến lòng tuyệt đối trung thành với Đức Giám mục Roma, vị mà giáo hội tại đây luôn hướng nhìn về với lòng quý mến và ngưỡng mộ. Tiếp đến là lòng quan tâm đối với đại truyền thống của giáo hội Đông Phương và lòng sùng mộ đối với mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em có lý mà hãnh diện và biết ơn vì những gì mà Chúa Thánh Linh đã thực hiện trong giáo hội của anh chị em qua các thế kỷ. Nhưng anh chị em cũng biết rằng, cách thức tốt nhất để đề cao gia sản này chính là vun trồng và làm cho gia sản ấy được phong phú. Thực vậy, anh chị em được mời gọi phát huy kho tàng quý giá này trong một thời điểm thuộc hàng quan trọng nhất trong lịch sử. Ngày nay, sứ mạng của anh chị em là phải đương đầu với những thay đổi sâu rộng và mau lẹ về văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, ảnh hưởng tới những đường hướng mới và thay đổi tâm thức, phong tục và sự nhạy cảm. Thực vậy, tại đây cũng như nơi khác, không thiếu những khó khăn và chướng ngại, phần lớn do những lối sống duy lạc thú làm u mê tâm trí và có nguy cơ loại bỏ mọi luân lý. Có cám dỗ lẻn vào coi sự phong phú của con người không phải là đức tin, nhưng là quyền bính cá nhân và xã hội, trí thông minh, trình độ văn hóa và khả năng lèo lái thực tại khoa học, kỹ thuật và xã hội. Vì thế, tại nơi đây, người ta cũng bắt đầu thay thế đức tin và các giá trị Kitô bằng những cái gọi là phong phú, nhưng rốt cục chúng tỏ ra mong manh và không có khả năng chu toàn lời hứa lớn lao về chân thiện mỹ và điều công chính mà qua bao thế kỷ cha ông anh chị em đã đồng hóa với kinh nghiệm đức tin. Và cũng không nên quên cuộc khủng hoảng của nhiều gia đình bị trầm trọng thêm vì tình trạng giòn mỏng về tâm lý và tinh thần của nhiều đôi vợ chồng, sự vất vả cơ cực của nhiều nhà giáo dục trong việc đạt tới sự huấn luyện liên tục cho người trẻ. Họ bị ảnh hưởng vì đủ thứ bấp bênh, nhất là sự bấp bênh về vai trò xã hội và khả năng công ăn việc làm. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi nhắn nhủ tất cả các tín hữu hãy trở thành men trong thế giới, hãy tỏ ra tại Montefeltro cũng như tại San Marino là những tín hữu Kitô hiện diện, có tinh thần biến báo và sống hợp với đức tin. Các linh mục tu sĩ nam nữ hãy luôn sống trong tình hiệp thông thân mật và thực sự với giáo hội, giúp đỡ và lắng nghe vị chủ chăn giáo phận. Cả nơi anh chị em cũng có tình trạng cần cấp thiết làm gia tăng ơn gọi linh mục và nhất là ơn gọi đời sống thánh hiến. Tôi kêu gọi các gia đình và các người trẻ hãy mở rộng tâm hồn, sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chúng ta đừng bao giờ ngừng quảng đại đối với Thiên Chúa. Tôi cũng khích lệ anh chị em giáo dân hãy tích cực dấn thân trong cộng đoàn để bên cạnh những nghĩa vụ riêng về dân sự, chính trị, xã hội và văn hóa, anh chị em tìm được thời giờ và thái độ sẵn sàng cho đời sống mục vụ. Hỡi anh chị em người San Marino, hãy kiên vững trung thành với gia sản được xây dựng qua bao thế kỷ nhờ sự thúc đẩy của các vị đại bổn mạng của anh chị em là Thánh Marino và Leo. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho hành trình hiện nay và tương lai của anh chị em và phó thác tất cả anh chị em cho ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Linh. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu trong bài huấn dụ ngắn trước đó. Ngài nhắc đến sự kiện Đức Mẹ được tôn kính tại nhiều đền thánh cổ kính cũng như tân thời ở miền này. Đức Thánh Cha phó thác toàn thể dân chúng San Marino và Montefeltro cho Đức Mẹ, đặc biệt là những người đau khổ trong tân xác và tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước Chúa Nhật hôm qua tại thành phố Dax ở miền nam nước Pháp cho nữ tu Marguerite Riton, dòng nữ tử Bắc Ái. Và hậu bán thế kỷ 18, chị đã tận tụy làm việc tại nhà thương Dax, nhưng đã bị kết án tử hình trong cuộc bách hại sau cách mạng Pháp vì đức tin công giáo và vì lòng trung thành với giáo hội. Đức Thánh Cha nói, tôi chia sẻ trong tinh thần niềm vui của các nữ tử Bác Ái và mọi tín hữu tham dự lễ phong chân phước tại thành phố Dax cho nữ tu Marguerite Riton, chứng nhân rạng người về tình yêu của Chúa Kitô đối với người nghèo. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến Ngày Thế giới Người Tị Nạn cử hành vào ngày hôm nay thứ Hai 20 tháng 6 và năm nay kỷ niệm 60 năm chấp nhận Hiệp ước Quốc tế bảo vệ những người bị bách hại và bị bó buộc chạy trốn khỏi quê hương của họ. Vì thế, Ngài nói, tôi mời gọi các chính quyền dân sự và mỗi người thiện trí bảo đảm sự đón tiếp và những điều kiện sống xứng đáng cho người tị nạn trong khi chờ đợi họ có thể hồi hương trong tự do và an ninh. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
Amen. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin trình bày cùng quý vị một số nhận định của cha Samir Khalil Samir, dòng tên, về cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập hiện nay.
Kính thưa quý vị thính giả, từ vài tháng nay, thế giới Ả Rập sôi sục khí thế cách mạng, đòi cải tổ và dân chủ, từ Tunisia tới Ai Cập, rồi Libya, Yemen và Syria. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của cha Samir Khalil Samir, dòng tên người Ai Cập, năm nay 73 tuổi, là triết gia, thần học gia, chuyên gia về ngôn ngữ Semitic, và nhất là một nhà nghiên cứu sâu rộng về Hồi giáo, rất được thế giới Công giáo Tây Phương biết đến. Những nhận định dưới đây của cha Samir được hãng tin Asia News truyền đi từ Roma hôm 3 tháng 6 vừa qua, trong đó cha nhận định rằng, tại Ai Cập cũng như tại những nơi khác trong vùng, những toan tính đòi dân chủ có nguy cơ bị thất bại nặng nề chỉ vì quá nghèo đói, dốt nát và trào lưu cực đoan. Thế giới Tây Phương không thể án binh bất động đứng nhìn như người bàng quan, cần phải mạnh mẽ can thiệp bằng kinh tế, giáo dục và các chương trình cộng tác chung giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, để chứng minh rằng sống chung hòa bình là điều có thể. Cha Samir Khalil nhận xét rằng,
Rất nhiều phương tiện truyền thông đã tỏ ra bi quan và rất lo âu trước cuộc cách mạng của khối Ả Rập, nhất là nhấn mạnh trên những nguy hiểm mà tín hữu Kitô phải đương đầu tại các quốc gia này. Nhiều người lo sợ rằng các nhóm Salafit, tức là nhóm chỉ hiểu kinh Koran theo nghĩa đen, và những người Hồi giáo quá khích lợi dụng cơ hội chiếm giữ quyền bính hay áp đặt ảnh hưởng trên trường chính trị, khiến cho đời sống Kitô hữu bị đe dọa trầm trọng. Mùa xuân Ả Rập đặt vấn đề cho phương Đông nhưng cũng cho cả phương Tây nữa. Một mùa xuân với một lý tưởng nhưng không có đảng phái. Cảm tưởng của tôi, nhất là khi nhìn về Ai Cập, là đây là một cuộc cách mạng mùa xuân chân chính và đích thực, tỏ rõ ước muốn đổi thay trong các tầng lớp nhân dân hướng về nền dân chủ và sự tự do. Tại Syria và Libya, chúng ta còn thấy rõ là có bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh mạng sống cho lý tưởng này. Rồi không ai có thể chối cãi rằng các phong trào này có nền tảng ở địa phương chứ không phải là do nước ngoài lèo lái. Nhưng cũng còn có một khía cạnh khác nữa, đó là các phong trào này vốn không phải là những đảng phái có tổ chức, nhưng chỉ là một lý tưởng sống, nên một khi đã biểu lộ tiếng nói của mình xong, họ không có khả năng biến đổi các ước muốn ấy thành một chương trình hoạt động chính trị. Và thế là đã xảy ra một phong trào đi ngược lại, do những người không muốn thay đổi tận gốc rễ hay chẳng muốn đổi thay gì cả. Nguy cơ thứ nhất của mùa xuân Ả Rập là các đảng phái chính trị có tổ chức quy củ có thể thắng các cuộc bầu cử. Đảng phái cầm quyền trước đó của Tổng thống Mubarak, hay là các đảng phái Hồi giáo, nhất là nhóm huynh đệ Hồi giáo, nhóm này nay đã đổi tên và đã được công nhận. Ngoài ra, có đảng tân lập được công nhận, đó là đảng Salafit, một phong trào Hồi giáo rất cực đoan. Cuộc cách mạng tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo là điều thực sự. Tín hữu Kitô và Hồi giáo đã tay trong tay sát cánh nhau chiến đấu, và đây là khát vọng của đại đa số nhân dân. Thế nhưng phải làm sao để biến đổi khát vọng này thành một chương trình hành động chính trị? Warren Farouk, trong một bài báo đăng những ngày vừa qua trên hãng thông tin Asia News tựa đề "Tự do là kẻ thù lớn nhất của Hồi giáo quá khích", đã nhấn mạnh thật rõ rằng vấn đề lớn nhất chính là vấn đề kinh tế. Mặt khác, động lực đầu tiên làm nảy sinh cách mạng trong giới trẻ chính là kinh tế. Nếu chúng ta muốn đẩy mạnh phong trào dân chủ, thì cần phải khuyến khích các nước Ả Rập vùng vịnh cũng như các quốc gia Tây Phương nỗ lực đầu tư vào Ai Cập để đẩy mạnh sự phục hồi kinh tế, đặc biệt là bảo trợ các dịch vụ và hoạt động du lịch vốn là nguồn lợi hàng đầu của Ai Cập.
Một vấn đề khác mà phong trào đòi hỏi dân chủ cần chống lại, đó là xu hướng cực đoan hay là duy căn. Quả thật kẻ thù của xu hướng cực đoan đó là tự do, miễn là tự do này được áp dụng trong mọi khía cạnh. Tự do tách khỏi các tiêu chuẩn lề luật, nhưng không ngoài vòng pháp luật. Tự do sống tín ngưỡng như mình hiểu, tự do phát biểu tư tưởng chứ không bị lèo lái. Nhưng tôi lo sợ rằng, chúng tôi sẽ phải trải qua một cuộc khủng hoảng có thể kéo dài vài năm, bởi vì Ai Cập không có thói quen và kinh nghiệm về việc sống tự do và lòng tôn trọng. Ngược lại là đàng khác, tại Ai Cập có một phong trào bảo thủ rất mạnh được nước ngoài tài trợ. Tất cả những quyết định được đưa ra tại Ai Cập hướng tới một thứ Hồi giáo bảo thủ thì đều nhận được sự ủng hộ, tài trợ, khuyến khích từ những quốc gia như Ả Rập Saudi hay những nhân vật thật quá khích. Cả phong trào Salafit cũng lan sang các nước lân cận như Syria, Jordania, Tunisia, ngay từ những ngày đầu của cuộc cách mạng Ả Rập, lợi dụng những vấn đề người dân tại đây đang sống để phát triển mạnh lên. Các nhóm Salafist này đã từng bị các chính quyền độc tài đàn áp, nhưng bây giờ đang hồi sinh và tái xuất hiện. Họ thường chống lại các người Kitô. Tại những nơi không có sự hiện diện của các tín hữu Kitô, thì họ chống lại các khuynh hướng Hồi giáo ôn hòa, cấp tiến hay chủ nghĩa đời. Tại Ai Cập, các nhóm Salafist không những tấn công vào các nhà thờ Kitô, mà cả các trung tâm Hồi giáo Sufi hay các nhân vật Hồi giáo ôn hòa nữa. Từ vài năm nay trong nước này, điều dễ làm nhất là xúi dục người Hồi quá khích chống đối người Kitô. Một trong những lý do thường được viện dẫn nhất để tấn công các nhà thờ Kitô là để bảo vệ người mới gia nhập Hồi giáo. Khi muốn tấn công một nơi thờ phượng nào đó của Kitô giáo, họ thường hô hoán là tại nhà thờ này có nhốt một phụ nữ vừa xin gia nhập Hồi giáo đang bị các giáo sĩ cấm sống theo đạo mới. Từ mấy tháng nay, người Ai Cập xôn xao về vụ hai phụ nữ là bà Wafa Constantine và Camelia Shehata bị các nhóm Salafist hô hoán là đã cải đạo gia nhập Hồi giáo và bị người Kitô giam giữ trong hai tu viện. Chính hai phụ nữ này đã tuyên bố chính thức rằng họ là tín hữu Kitô, thế mà các nhóm Salafist cứ mạnh miệng tố cáo người Kitô giam giữ hai phụ nữ này. Mới đây nhất, các nhóm Salafist nói là đã tìm thấy một phụ nữ thứ ba bị nhốt trong nhà thờ Imbaba ở thủ đô Cairo, và thế là nhà thờ này bị tấn công. Trên thực tế, đây chỉ là những nguyên cớ viện dẫn để thổi phồng ngọn lửa tôn giáo quá khích trong lòng nhân dân, và tôi sợ rằng khuynh hướng quá khích này sẽ không sớm biến mất đâu, và những khốn khổ của cộng đoàn Kitô thiểu số sẽ kéo dài và nặng nề thêm.
Không có một giải pháp dễ dàng và tức khắc cho vấn đề này. Người Hồi giáo có bổn phận phải can thiệp ngay và tuyên bố rõ ràng, đủ rồi. Mỗi người phải được quyền tự do đi theo tín ngưỡng họ muốn, thay đổi khi nào họ muốn, và không một ai có quyền biến vấn đề này thành một vấn đề chính trị. Thật đáng tiếc là vai trò của các imam Hồi giáo trong việc giáo dục huấn luyện người dân quá yếu đuối. Cho đến khi nào còn chế độ độc tài, thì chế độ này có thể ra lệnh loại bỏ mọi tranh chấp, áp đặt sự tôn trọng đến độ kiểm soát cả các bài giảng của các imam, đạo trưởng mỗi ngày thứ sáu trong đền thờ Hồi giáo. Nhưng tự do có những nguy hiểm của nó, và giả thiết phải có một đường đi. Một người bạn Hồi giáo của tôi, anh vốn là một nhân vật trí thức người Liban, đã giúp tôi nhận định rằng ngay cả tại Âu Châu và Châu Mỹ cũng đã có nhiều cuộc cách mạng xảy ra và đã gây ra nhiều nạn nhân. Bạn tôi nói, chúng tôi đang làm cách mạng lúc này đây, trễ hơn hai thế kỷ, và cuộc cách mạng của chúng tôi cũng sẽ gây ra nhiều thiệt hại nhân mạng. Vấn đề thê thảm của 50 năm gần đây chính là sự kiện người dân Ả Rập Hồi giáo vẫn chưa biết sống dân chủ. Thế hệ ngày nay không có tấm gương của một quốc gia nào biết sống sự tự do đồng thời với bình đẳng và rộng mở hướng tới mọi tha nhân. Trong trường hợp này, thường thì các nhóm dân thiểu số phải trả giá mắc mỏ hơn cả. Và Ai Cập không phải là trường hợp khó khăn nhất. Nước Syria đang có những vấn đề trầm trọng hơn nhiều, dù rằng trong lúc này đây, các vấn đề này chưa động chạm đến người Kitô. Cần phải nói rằng ngay cả trong cộng đoàn Kitô Cốp thiểu số tại Ai Cập cũng có vấn đề quá khích, mặc dù cộng đoàn Kitô không quen phản ứng với bạo lực. Tuy thế, có một lời mời gọi sẵn sàng từ đạo. Trong cộng đoàn, người ta thường hát một bài ca truyền thống nói rằng, chúng ta là một giáo hội từ đạo. Thật may mắn là có một truyền thống bình dân ăn rễ sâu trong toàn dân Ai Cập khẳng định rằng chúng ta là một giống dân duy nhất, Kitô và Hồi giáo. Theo truyền thống này, người Hồi giáo được xem như là những người Cốp đã thay đổi tín ngưỡng. Như thế có thể nói rằng truyền thống này đã củng cố ý nghĩa bản sắc dân tộc, bởi vì Ai Cập, khác với trường hợp của các nước Ả Rập khác, không phải là một loại hợp chủng quốc với nhiều bộ lạc và dòng tộc khác nhau. Ai Cập là một dân tộc duy nhất với hai tôn giáo. Nhưng cảm nhận này đang bị các nhóm quá khích tìm mọi cách để loại bỏ.
Tiếp tục bài nhận định về mùa xuân Ả Rập, cha Samir Khalil khẳng định rằng, nếu đây chính là tình trạng hiện nay, thì tôi nghĩ rằng để đảm bảo một tương lai cho cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, cần phải tìm ra phương thế giải quyết những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc cách mạng này. Nguyên nhân đầu tiên như đã nói là kinh tế, và tôi đã đề cập đến trên đây. Nguyên nhân thứ hai là sự dốt nát. Sự dốt nát làm cho người ta nhạy cảm hơn đối với các lý luận cuồng tín và với các diễn văn tôn giáo của các imam Hồi giáo, bởi vì chúng cống hiến một nền an ninh gắn chặt với tôn giáo. Càng trí thức hơn chừng nào, con người lại càng hiểu rõ hơn rằng tôn giáo không phải là tất cả, rằng tôn giáo cũng phải có nghĩa là sống chung với tha nhân, bao gồm cả quyền tự do chọn lựa, cho dù là chọn lựa sai lầm đi nữa. Đây là những quan niệm khó có thể chấp nhận được nếu không có một căn bản tự do tư tưởng hay suy nghĩ. Tại Ai Cập, có một tầng lớp dân chúng được giáo dục đầy đủ, nhưng đa số người dân thì không, và trong những thập niên gần đây, nền giáo dục nước này đã bị thoái hóa trầm trọng. Giáo dục không được triển nở song song với tầm mức sâu rộng của ngành nghề. Một phần cũng vì toàn bộ hệ thống giáo dục từ thời cách mạng Nasser trở đi đã bị xuống cấp. Chỉ cần đi đến nửa đường, nghĩa là thực thi 50% các bộ môn cần thiết, người ta có thể được chấp thuận cho làm giáo sư dạy học. Một đường lối giáo dục khác nữa là các nhà thờ và các đền thờ Hồi giáo. Ngay cả trong lĩnh vực này, nền giáo dục cũng không khởi sắc cho lắm, vì chủ nghĩa cuồng tín quá khích hiện diện giữa các nhóm Kitô cũng như giữa Hồi giáo. Chỉ khác biệt ở chỗ là trong các nhà thờ Kitô, quá khích không được diễn giải ra bằng những hành vi tấn công bạo lực. Trái lại, trong truyền thống Hồi giáo, quá khích được hiểu như là bạo lực nhân danh Thiên Chúa để bảo vệ tín ngưỡng chân chính. Có một trang mạng Hồi giáo mang tên là Tôn giáo chân chính. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé vào xem, và quả thật, trang này đầy dẫy những khẳng định cuồng tín không thể tin nổi, và đầy những tranh cãi chống đối tin mừng, chống lại Chúa Kitô, đấng được các tín hữu Kitô trọn lòng tin cậy, một loại biện giải đi ngược với Kitô giáo. Tôi cũng đã từng tìm cách đối thoại với họ vài lần, và nhấn mạnh rằng mỗi bên có những tín lý hay giáo điều riêng, không phải tất cả đều chứng minh được. Nhưng đáng tiếc là nền giáo dục tại Ai Cập đặt nền tảng trên nguyên tắc, tôi có chân lý và tôi phải làm tất cả để bẻ gãy bạn. Giữa người Kitô, điều này không buộc người đối thoại phải đi theo mình. Nhưng với người Hồi giáo, có thể dùng đến con đường bạo lực để buộc người khác tin theo hay kết án họ là một kafir, kẻ bất tín. Trước hết là một loại bạo lực ngôn từ, sau đó là bạo lực thể lý.
Sau cùng, cần phải đề ra một chương trình giáo dục với những lề luật sống dân chủ, với quyền không đồng ý. Cần phải nhìn nhận rằng các cuộc cách mạng của chúng ta đều mang tính chất quân sự, và vì thế chúng ta không còn biết tôn trọng ý kiến người khác nữa. Một nhà trí thức Hồi giáo, Tariq Hekji, đã nói rằng chúng ta cần ít nhất 2 thập niên nữa để tái học hiểu nhìn dân chủ. Cần phải kiên nhẫn, nhưng cũng cần phải tranh đấu để có thể thay đổi tình thế. Phong trào giới trẻ hiện nay thấy rõ những giá trị và nhu cầu này, nhưng cũng phải đặt trọng tâm vào cuộc chiến chống lại những nguyên do vừa nói trên đây. Công ăn việc làm cho tất cả mọi người, giáo dục cho mọi người ở một trình độ cao hơn, huấn luyện để sống dân chủ trong gia đình, trong nhà thờ hay đền thờ Hồi giáo, trong hoạt động chính trị, v.v. Điều này cũng dính dáng đến cả thế giới Tây Phương. Trong cách thế hành động, Tây Phương có đáp trả những đòi hỏi này hay không? Tôi thì tôi nghĩ là không, hay đúng hơn, hoàn toàn không. Tây Phương không hề nghĩ đến việc giúp đỡ chúng ta phát triển ngành giáo dục. Về mặt kinh tế cũng không. Để tái xây dựng nền kinh tế, cần phải có một chương trình dự định đặt nền tảng trên cả lòng quảng đại nữa. Trái lại, các nước giàu đầu tư để kiếm lợi cho chính họ, nhưng ít quảng đại hay là không quảng đại chút nào cả. Các đầu tư này chỉ nhắm mưu lợi cho một số ít thuộc giai cấp lãnh đạo hay kinh doanh, mà hoa trái không bao giờ đến tay người dân quèn. Đây chính là một trong những nguyên do đưa đến cuộc cách mạng. Đất nước chúng ta có một giai cấp đang trở thành rất giàu có. Tại sao thế? Tại sao mà cán cân chênh lệch giữa người giàu và người nghèo lại lên đến gấp 100 lần? Trong các nước Tây Âu, cán cân chênh lệch này là từ 1 cho đến 20 lần thôi. Sự cách biệt này ở đất nước chúng ta là do nạn tham nhũng gây ra. Tây Phương và các quốc gia khác phải nghĩ rằng họ nên ủng hộ chúng ta trong cuộc đấu tranh đòi hỏi bình đẳng, dân chủ và giáo dục là những giá trị không có hiệu quả ngay lập tức, nhưng sẽ đơm hoa kết trái trong tương lai dài lâu, có thể là trong 20 năm nữa. Giúp đỡ người nghèo cũng là phát triển kinh tế vì đẩy mạnh sự tiêu thụ. Nếu mọi người đều nghèo cả, thì lấy đâu ra tiền mà tiêu thụ, mua bán? Nếu người nào cũng nghèo, thì mấy ai sẽ gửi con đi học? Chúng nó sẽ phải ra đời kiếm sống lao động ngay chứ. Bởi thế, Tây Âu không thể dửng dưng đứng nhìn hay chỉ giữ vai trò cảnh sát đối với Syria, Libya, Bahrain mà thôi, nhưng phải tìm ra những đường lối để hỗ trợ kinh tế, giáo dục và dân chủ tại đây. Ngay cả hòa bình cũng là con đường dẫn đến yên ổn thịnh vượng. Ai Cập từ lâu đã chọn con đường sống chung hòa bình với Israel bởi vì đây là điều tốt lành cho dân chúng. Tại các nước khác thuộc khối Ả Rập, vẫn còn có quá nhiều khát vọng chiến tranh, nhiều kiêu hãnh muốn trả thù. Nhưng rồi trả thù sẽ được lợi nhuận gì? Không thể có hòa bình mà thiếu công lý như Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói. Rồi người cũng thêm rằng, không thể có công lý mà không có thứ tha.
Sau cùng, cha Samir Khalil kết luận rằng, nỗi lo âu của các tín hữu Kitô là phải làm sao dập tắt được ngoài lửa cuồng tín tôn giáo. Sự thật là nơi đây hay nơi kia cũng có vài tư tưởng mới, chẳng hạn như Imam Usama Al-Qusi, người lãnh đạo các đoàn người trẻ tại quảng trường Tahrir, đã tuyên đọc hàng chục bài diễn văn khẳng định rằng không cần đề ra một hệ thống hoàn toàn Hồi giáo, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn chính xác liên quan đến lĩnh vực kinh tế, hành chính, ngoại giao, v.v., và ông kết luận là không cần phải là người Hồi giáo mới có thể lãnh đạo quốc gia. Đây chính là cách thức suy tư bình thản, cụ thể và hữu hiệu cần thiết để có thể giáo dục chúng ta sống chung hòa bình. Một yếu tố quan trọng khác nữa là đề ra các chương trình dự định chung cho những người Kitô và người Hồi giáo. Một thí dụ, ai cũng tránh các nhà thương tại Ai Cập vì quá tồi tệ. Mặt khác, lương bổng của các y tá quá thấp nên họ đều đòi hối lộ cho mọi dịch vụ y tế. Vì thế, mọi cố gắng dấn thân thăng tiến tình trạng sức khỏe người dân đều là con đường giáo dục rất quan trọng. Chính nhờ điều này mà các nhóm anh em Hồi giáo được quý chuộng tại một vài khu phố ở Cairo. Và đây cũng là điều làm cho các nữ tu Kitô được trọng vọng và các chị dấn thân phục vụ hữu hiệu trong các nhà thương và trường học. Đề ra các đồ án hoạt động chung giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô chính là con đường sống kinh nghiệm hòa điệu và hữu hiệu cho tất cả mọi người vậy.
Quý vị vừa nghe một số nhận định của cha Samir Khalil Samir, dòng tên, về cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập hiện nay. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Ba 14 tháng 6 vừa qua, Ủy ban làm việc chung giữa Tòa Thánh và Israel đã nhóm khóa họp toàn thể ở Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican và thảo luận về dự thảo hiệp định về các vấn đề kinh tế và thuế khóa, chiếu theo điều số 10-2 của hiệp định cơ bản. Phái đoàn Tòa Thánh có 9 người do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao, đã làm trưởng đoàn. Trong đó có cả Đức Tổng giáo mục Antonio Franco, sứ thần Tòa Thánh tại Israel. Phái đoàn Israel do Thứ trưởng Ngoại giao Danny Ayalon hướng dẫn và có 13 người. Thông cáo chung công bố ngày 15 tháng 6 cho biết, các cuộc thương thuyết đã diễn ra trong bầu khí rất cởi mở, thân hữu và xây dựng, có những tiến bộ rất đáng kể. Hai bên thỏa thuận về những bước tiến tương lai nhắm đạt đến hiệp định. Khóa họp toàn thể tới đây sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm nay tại Bộ Ngoại giao Israel. Trên đây là nội dung thông cáo chung. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Mặt trời 24 giờ ở Italia, số ra ngày 16 tháng 6, Thứ trưởng Ayalon của Israel cho biết, Israel và Tòa Thánh có thể đạt tới hiệp định về vấn đề tài sản và thuế khóa trong vòng 18 tháng tới đây. Các tài sản của giáo hội như nhà thờ và tu viện sẽ tiếp tục được miễn phí như từ trước đến nay, nhưng các hoạt động kinh doanh của giáo hội thì phải trả thuế. Còn về vấn đề sở hữu chủ các nơi thánh, ông nói rằng Israel sẽ không từ bỏ chủ quyền trên một nơi thánh nào, nhưng nhà nước sẽ đảm bảo tự do phụng tự và sự lui tới các nơi này đối với mọi tôn giáo. Trong số các nơi thánh đó có nhà tiệc ly, hiện nay nơi thánh này ở dưới sự cai quản của dòng Francisco tại thánh địa.
Sáng thứ Năm 16 tháng 6, Đức Hồng Y tá Gisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên tiếng kêu gọi giới chủ xí nghiệp đặt công ích của tập thể lên hàng đầu và có tinh thần đổi mới để đương đầu với các thách đố mới trong nền kinh tế thế giới hiện nay. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc hội nghị về luân lý đạo đức trong thế giới thương mại tiến hành tại Vatican trong hai ngày 16 và 17 tháng 6. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức với sự cộng tác của Đại học Giáo hoàng, Nữ vương các tông đồ và Học viện Fidelis quốc tế. Tham dự hội nghị có nhiều vị lãnh đạo giới kinh tế và tài chính trên thế giới. Đức Hồng Y Bertone nhận định rằng, khác với kẻ đầu cơ chỉ lo kiếm lợi bằng mọi cách, chủ xí nghiệp là người khởi xướng và thi hành các dự án. Đối với họ, hoạt động xí nghiệp không bao giờ chỉ là một phương tiện nhưng là thành phần của chính mục đích. Đi xa hơn lợi lộc nhưng không phủ nhận lợi lộc, đó chính là thách đố lớn đối với một chủ xí nghiệp ngày nay muốn thực sự là người xây dựng công ích và sự phát triển, không coi hoạt động của mình như một công tác nhưng còn như một ơn gọi. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh đến một đặc điểm mà các chủ xí nghiệp ngày nay cần có, đó là khả năng đổi mới và sáng tạo để đương đầu với những thách đố vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế và thị trường. Nhất là ngày nay, càng ngày càng cần có thêm công ăn việc làm tại nhiều quốc gia, trong đó có rất nhiều người trẻ, nhưng lại có rất ít công ăn việc làm. Cần đổi mới và có những sáng kiến mới để đưa bao nhiêu người bị loại trừ vào trong xí nghiệp, kinh tế và thị trường. Trước khi nhóm họp, nhiều tham dự viên hội nghị đã dự thánh lễ lúc 8 giờ rưỡi sáng do Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Hôm 15 tháng 6, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc điều tra về vụ một phụ nữ công giáo Pakistan, Farah Hatim, 24 tuổi, bị bắt cóc và bị buộc phải theo Hồi giáo và kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giáo mục Tomasi nói rằng vụ bắt cóc Hatim và buộc phải theo Hồi giáo là biểu tượng sự vi phạm tự do lương tâm và tự do tôn giáo tại Pakistan. Farah Hatim là một nữ y tá, bị một người đàn ông Hồi giáo muốn kết hôn với cô, bắt cóc vào ngày 8 tháng 5 tại thành phố Rahim, Jah Khan, và buộc cô phải theo Hồi giáo. Đức Tổng giáo mục Tomasi gọi vụ bắt cóc này là một trong nhiều trường hợp tương tự, và tự do tôn giáo là một vấn đề nghiêm trọng tại Pakistan. Theo Đức Tổng giáo mục, trong khi giáo hội công giáo, các tổ chức từ thiện công giáo và một số quan chức nhà nước hoạt động để đòi trả tự do cho cô Hatim, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cần phải điều tra rõ về vụ này. Cho đến nay, gia đình của cô Hatim không thể liên lạc được với cô. Một trong những vấn đề chính đó là hệ thống công lý của Pakistan không bảo vệ quyền của các nhóm dân thiểu số. Theo hãng tin Fides, mỗi năm có khoảng 700 phụ nữ, phần lớn là tín hữu Kitô và Ấn giáo, bị cưỡng bách lấy chồng và buộc phải theo Hồi giáo. Đức Tổng giáo mục Tomasi xác quyết rằng vụ bắt cóc cô Hatim và những người phụ nữ khác là một vụ vi phạm nhân quyền, chà đạp tự do lương tâm và tôn giáo, một vụ lạm dụng tự do cá nhân và tự do được sống cuộc sống riêng của mình.
Sáng thứ Sáu, 17 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 22 giám mục Ấn Độ, và nhân dịp này, Ngài kêu gọi các giám mục cổ võ việc củng cố và tăng cường tình hiệp nhất với các linh mục và tu sĩ nam nữ trong các giáo phận thuộc quyền. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh em tiếp tục phục vụ sự hiệp nhất và nêu gương trong việc lôi kéo những người mà anh em săn sóc đi sâu hơn trong tình hiệp thông, huynh đệ và an bình. Anh em cần nâng đỡ các linh mục là những cộng tác viên thân cận nhất của anh em và chú ý đến những nhu cầu cũng như mong ước của các linh mục, tỏ ra quan tâm đến an sinh của các linh mục về tinh thần, trí thức và vật chất. Đối lại, trong tư cách là những người con và là cộng tác viên, các linh mục được kêu gọi tôn trọng quyền bính của anh em, làm việc vui tươi, khiêm tốn, hoàn toàn tận tụy đối với công ích của giáo hội, nhưng luôn luôn dưới sự hướng dẫn của anh em. Về các tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha ca ngợi chứng tá quan trọng của các tu sĩ nam nữ như một kho tàng quý giá đối với toàn thể giáo hội. Ngài nói, do sự đóng góp có 102 của các tu sĩ nam nữ chiêm niệm và hoạt động cho sứ vụ của giáo hội, và vì vai trò chính yếu của họ trong việc rao giảng tin mừng nhờ kinh nguyện và sự khẩn cầu, giáo dục, săn sóc sức khỏe, bác ái và các hoạt động tông đồ khác, nên đoàn sủng của các tu sĩ chắc chắn sẽ tiếp tục củng cố toàn thể cộng đoàn giáo hội và làm cho xã hội được thêm phong phú.
Tuần qua, Đức Tổng giáo mục Rowan William, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, nhận định rằng, trong mùa xuân Ả Rập hiện nay, các tín hữu Kitô trở thành mục tiêu của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC truyền đi hôm 15 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giáo mục William đưa ra lời báo động trên đây và nói rằng sự sụp đổ của các chế độ độc tài là điều tích cực và một ngày kia sẽ mang lại dân chủ. Nhưng tình trạng trống rỗng quyền bính hiện nay tại các nước như Ai Cập, Syria, Tunisia có nguy cơ bị các nhóm Hồi giáo cực đoan lợi dụng. Ngài nói, đây là thời điểm rất lo âu, sợ hãi đối với các cộng đoàn Kitô. Bạo lực đã xảy ra, nhất là tại Ai Cập, nơi mà người ta ghi nhận nhiều vụ các tín hữu Kitô bị tấn công và ít được báo chí nói tới. Theo Đức Giáo chủ Anh giáo, hiện có những thế lực bên ngoài có liên hệ tới Ả Rập Saudi đang mưu toan tiêu diệt các tín hữu Kitô. Tại Iraq, trào lưu Hồi giáo cực đoan đã làm cho các tín hữu Kitô rất khó sống và phải chịu một thứ thanh lọc chủng tộc. Điều này cũng có thể xảy ra tại Ai Cập và Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.